vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Cường ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Thị Bích Chi ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 04 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Y tế, quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Cường ở thị xã An Nhơn hỏi, pháp luật quy định trường hợp nào được hoãn thi hành quyết định phạt tiền sau khi vi phạm hành chính? Nếu khó khăn về tài chính thì có thể hoãn thi hành quyết định không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 76 luật xử phạt vi phạm hành chính quy định về hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Quyết định phạt tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Cá nhân phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó. Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn. Cá nhân được hoãn chấp hành quyết định xử phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 điều 125 của luật này. Điều 125 luật xử phạt vi phạm hành chính quy định về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính như sau. Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự. Giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật phương tiện cho đến khi cá nhân tổ chức đó chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm không có giấy tờ nói trên thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính trừ trường hợp quy định tại khoản 10 điều này. Do đó, nếu khó khăn về tài chính có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và có đơn xin đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt thì sẽ được hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Bà Phạm Thị Bích Chi ở huyện Phù Cát hỏi, việc bảo quản vật chứng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 90 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định việc bảo quản vật chứng như sau. Vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát, lẫn lộn, hư hỏng. Việc bảo quản vật chứng được thực hiện như sau. Vật chứng cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay sau khi thu thập. Việc niêm phong, mở niêm phong được lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng được thực hiện theo quy định của chính phủ. Vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vũ khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay để bảo quản tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác. Nếu vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, lưu dấu vết của tội phạm thì tiến hành niêm phong theo quy định tại điểm A khoản này. Vật chứng là vi khuẩn nguy hại bộ phận cơ thể người, mẫu mô, mẫu máu và các mẫu vật khác của cơ thể người được bảo quản tại cơ quan chuyên trách theo quy định của pháp luật. Vật chứng không thể đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo quản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giao vật chứng đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đồ vật, tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương, cơ quan tổ chức nơi có vật chứng bảo quản. Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quyền hạn của mình quyết định bán theo quy định của pháp luật và chuyển tiền đến tài khoản tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền tại kho bạc nhà nước để quản lý. Vật chứng đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo quản thì cơ quan công an nhân dân, quân đội nhân dân, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra truy tố. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn xét xử và thi hành án. người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy, niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại vật chứng của vụ án, thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. Trường hợp thêm bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 04 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Y tế, quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Theo quy định tại thông tư số này, việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm, nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, nhận được phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ các trường hợp sau đây. Người được xét nghiệm HIV không đến nhận kết quả xét nghiệm. Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe. Người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thời gian phù hợp để thông báo cho người được xét nghiệm. Bên cạnh đó, thông tư số 04/2023 cũng quy định có 4 hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cụ thể: thông báo trực tiếp và trả phiếu cho đối tượng quy định tại điểm A và B khoản 2, điều 30 luật phòng chống HIV/AIDS; thông báo trực tiếp hoặc chuyển trả phiếu cho các đối tượng được quy định tại điểm C, D và D khoản 2, điều 30 luật phòng chống HIV/AIDS; chuyển trả phiếu cho đối tượng được quy định tại điểm E và G khoản 2, điều 30 luật phòng chống HIV/AIDS; các hình thức thông báo phù hợp khác theo yêu cầu của người được xét nghiệm HIV. Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người được xét nghiệm HIV đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thực hiện qua 5 bước. Sau khi nhận được phiếu, bộ phận xét nghiệm lưu một phiếu và chuyển một phiếu cho bác sĩ trực tiếp khám bệnh cho người được xét nghiệm HIV. Bác sĩ trực tiếp tư vấn và trả phiếu cho người được xét nghiệm HIV hoặc chuyển phiếu cho người được giao nhiệm vụ để tư vấn và trả phiếu cho người được xét nghiệm HIV. Trường hợp người được xét nghiệm HIV phải vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị, bác sĩ chuyển phiếu kèm theo hồ sơ bệnh án cho khoa phòng nơi người xét nghiệm HIV được chuyển đến. Người được giao nhiệm vụ của khoa phòng nơi người được xét nghiệm HIV điều trị có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác sĩ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc điều trị cho người bệnh. Trường hợp người được xét nghiệm HIV chuyển sang cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác thực hiện như sau: chuyển để điều trị HIV/AIDS thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh chuyển phiếu cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận người bệnh, chuyển để điều trị các bệnh khác và thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyên môn y tế thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 6 thông tư này. Trường hợp người được xét nghiệm HIV là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc thông báo và trả phiếu được thực hiện như sau. Việc thông báo và trả phiếu được tiến hành đồng thời cho người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và cha mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người đó. Việc thông báo trả phiếu và tư vấn cho người được xét nghiệm từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện trước khi thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cha mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người đó. Hình thức tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Theo quy định mới, có 3 hình thức tiếp cận thông tin người nhiễm HIV gồm: đọc trực tiếp trên hồ sơ bệnh án của người bệnh, phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, hệ thống quản lý thông tin, giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam y tế hoặc HIVS và trên các hồ sơ tài liệu khác có thông tin người nhiễm HIV. Nhận thông tin bằng văn bản, hình thức tiếp cận thông tin khác phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung thông tin được tiếp cận. Quy trình tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Người đề nghị tiếp cận thông tin người nhiễm HIV có văn bản đề nghị cơ quan đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung thông tin được cung cấp. Trường hợp người đề nghị tiếp cận thông tin người nhiễm HIV quy định tại điểm D khoản 3 điều 30 của luật phòng chống HIVS phải được sự đồng thuận của người nhiễm HIV bằng văn bản. Cơ quan đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV xem xét và có văn bản đồng ý tiếp cận thông tin người nhiễm HIV phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung thông tin được cung cấp và hình thức cung cấp thông tin. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.